Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình tại công viên Guayaquil, Ecuador. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Sống cho Chúa thật là điều khó, thuộc về Chúa là thách đố cho con. Vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tình toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thân hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Biển Đức Viện Phụ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 24 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: "Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày. Và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trời tối lại mưa rào, người đàn ông trên chiếc xe máy đắt tiền không làm chủ được tốc độ, ngã xuống, xe một nơi, người một nơi. mọi người xúm vào, người đỡ xe máy lên, người gọi xe cấp cứu. Thì thào trong đau đớn, người đàn ông hỏi, chiếc xe của tôi có bị hư nặng lắm không? Ngày nay, chúng ta không khỏi phải ngạc nhiên khi có nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, tìm đến cái chết một cách dễ dàng. Phụng vụ lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta thấy giá trị đích thực về mạng sống của mỗi người. Chim sẻ chỉ là loài động vật nhỏ bé, chẳng có giá trị bao nhiêu. Vậy mà, chúng cũng được Thiên Chúa quan phòng chăm lo. Huống chi chúng ta là những con người, được tự tay Chúa nắng thành và thổi hơi trao nguồn sinh khí của người. Sự sống là tài sản cao quý mà Thiên Chúa ban cho con người. Vì thế, khi đặt giá trị vật chất cao hơn giá trị sự sống, chúng ta đang chống lại Thiên Chúa và chà đạp lên phẩm giá của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết trân trọng sự sống của mọi người, cũng như của chính bản thân chúng con. Amen.
Cho Chúa thật là điều khó, thuộc về Chúa là thách đố cho con. Vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thắng hèn, từng ngày chìm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình. Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối, thuộc về Chúa là môi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời say thắm hẹn, tình này chìm hết cả thời gian để sống theo tiếng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin La Paz, Bolivia. Đức Thánh Cha bắt đầu thăm viếng quốc gia Bolivia. Chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Bolivia đã đến La Paz, Bolivia sau 3:15 bay. Tổng thống Bolivia Evo Morales ôm hôn Đức Thánh Cha Francisco sau khi ngài bước xuống máy bay. Sau đó ông Morales đã đeo một chiếc túi nhỏ quanh cổ Đức Thánh Cha, dệt bằng lông lạc đà alpaca với các trang trí thổ dân. Đây là loại túi nhỏ thường được dùng để đựng lá coca mà dân trong vùng núi Andes quen nhai để chống bệnh độ cao. Các trẻ em trong trang phục cổ truyền thuộc một số trong 36 sắc dân thổ địa vây chặt lấy Đức Thánh Cha trong một vòng ôm tập thể, và ngài nắm tay hai em để rời sân bay với ông Morales. Trong diễn văn tại đây, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng đạo Công giáo đã bén rễ sâu vào Bolivia hàng nhiều thế kỷ qua, và nói rằng giáo hội vẫn đã tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của nó và lên khuôn nền văn hóa của nó. Trong diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Bolivia nói rằng Đức Giáo hoàng Francisco đang làm việc cho cùng các mục tiêu như của chính phủ ông, nhằm bên vực cho những người thiếu thốn nhất. Sau khi về thủ đô La Paz để hội kiến với Tổng thống Evo Morales và gặp gỡ chính quyền dân sự tại nhà thờ chính tòa thủ đô, Đức Thánh Cha bay tiếp tới thành phố Santa Cruz, cách đó gần 570 cây số, để qua đêm tại tòa tổng giám mục. Khác với thủ đô La Paz ở cao độ 3.600 mét, Santa Cruz chỉ ở cao độ 400 mét và có hơn 1.700.000 dân cư, là thành phố lớn nhất của Bolivia. Tin giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Hội nghị sơ kết mục vụ giáo phận Hưng Hóa. Ngày 7 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Mục vụ Giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tại Trung tâm Mục vụ, với sự tham dự của Đức Giám mục Giáo phận, Đức Cha Phụ tá, Cha Tổng đại diện, các linh mục, nữ tu, đại diện các hội dòng, đại diện các hội đoàn và hội đồng giáo xứ. Lúc 7:30, Đức Cha Juan Maria chủ tế thánh lễ tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ để cầu nguyện cho hội nghị. Đức Cha An Phong chia sẻ câu tin mừng Chúa Giêsu chạnh lòng thương và mời gọi các linh mục học nơi Chúa lòng yêu thương, hiền lành và khiêm nhượng để đối xử với giáo dân. Đừng nổi giận, nóng nảy, cứng cỏi với giáo dân. Ngài lặp lại ý tưởng của Đức Thánh Cha Francisco. Anh em hãy mang vào mình mùi chiên. Sau đó hội nghị bắt đầu với phần khai mạc của Đức Cha Juan Maria. Trước hết, ngài điểm lại một sự kiện nổi bật là chuyến viếng thăm mục vụ Sơn La và Điện Biên của Đức Tổng Leopoldo Chirelli vào trung tuần tháng 6 vừa qua. Qua đó, khai thông sự đối thoại với chính quyền để tiến tới việc công nhận đạo Công giáo là tổ chức sinh hoạt hợp pháp tại hai tỉnh này, như gần đây, tại Sơn La, chính quyền đã chấp nhận một điểm, và sẽ dẫn đến việc thành lập giáo xứ. Tiếp đến là việc chia tách giáo phận. Từ lâu, ai cũng thấy việc chia giáo phận là điều cần thiết để thuận lợi cho việc quản trị. Nay đã đến lúc bắt đầu tiến trình, từ việc lập hồ sơ đến việc thông qua các giám mục trong giáo tỉnh, rồi trình với Hội đồng Giám mục Việt Nam để được sự đồng thuận, sau đó mới đến Tòa Thánh xét duyệt. Hội nghị cũng được xem bản đồ hành chính về ranh giới của hai giáo phận khi chia tách, cũng như những thông tin liên quan đến nhân sự hiện tại và tương lai. Liên quan đến khu đất nhà tràng Hà Thạch, Tòa Giám mục đang tiến hành thủ tục xin xây tường rào để tránh việc người dân lấn chiếm và làm dãy nhà ngang nối liền đầu nhà nguyện để phục vụ cho các nhu cầu của giáo phận. Vấn đề đất nhà thờ Sapa vẫn nhức nhối, vì cho tới nay, sau bao lời hứa hẹn của chính quyền, và sau nhiều năm thương thảo trong sự nhẫn nại, sự việc vẫn chưa được giải quyết. Hội nghị đã bàn luận sôi nổi với nhiều ý kiến bức xúc và đi đến kết luận rằng Tòa Giám mục sẽ gặp chính quyền Lào Cai một lần nữa để yêu cầu giải quyết, chứ không chấp nhận để dây dưa mãi. Nếu không, thì giáo phận buộc lòng gửi kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ để xin giải quyết. Ngoài ra cũng tại Sapa, chính quyền đang có kế hoạch cải tạo khu đất thuộc tu viện Tà Phình, vốn là đất của giáo hội, để kinh doanh du lịch, mà không trao đổi với Tòa Giám mục. Cha Phạm Thanh Bình đã đại diện Tòa Giám mục gửi văn thư kiến nghị chính quyền giữ nguyên hiện trạng. Sau cùng, Đức Cha thông báo quyết định phê chuẩn việc thành lập 24 giáo xứ mới, nâng tổng số giáo xứ trong giáo phận là 115. Sắp tới, sẽ định ngày để công bố với toàn giáo phận và làm lễ trao văn bằng thành lập các giáo xứ mới. Sau phần trình bày của Đức Giám mục giáo phận, hội nghị bước vào phần thứ hai, là báo cáo của các ủy ban. Sau cùng, ban thư ký đúc kết văn bản, và hội nghị sơ kết mục vụ giáo phận đã kết thúc tốt đẹp lúc 16 giờ trong niềm phấn khởi. Tin Santa Cruz, Bolivia. Hàng triệu tín hữu tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha. Sáng ngày mùng 9 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã rời tòa nhà của Đức Hồng Y Terrazas Sandoval, nguyên tổng giám mục Santa Cruz, từ lúc quá 9 giờ sáng. Ngài đi xe jeep màu trắng, có mái kiến che, tiến qua các đại lộ rộng rãi dài hơn một cây số, dẫn đến quảng trường Chúa Kitô Cứu Thế để cử hành thánh lễ cho các tín hữu tụ tập tại đây. Ngoài những người da trắng, còn có đông đảo các tín hữu thuộc 36 bộ tộc thổ dân tại Bolivia. Nhiều người mặc y phục truyền thống. Nhiều màn hình khổng lồ đã được bố trí dọc theo đại lộ, để những người ở xa lễ đài cũng có thể tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành, bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Thánh lễ này cũng là lễ khai mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc kỳ năm của Bolivia và sẽ được tiếp nối với thành phố Tarija. Ngoài tiếng Tây Ban Nha, còn có những phần của thánh lễ, kinh nguyện, bài đọc bằng các tiếng thổ dân như Guarani, Quechua và Aymara. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 50 giám mục Bolivia và các giám mục khách, và hàng trăm linh mục trong phẩm phục màu trắng. Phần thánh ca do một ca đoàn hùng hậu 500 ca viên đồng phục màu đen và vàng đảm trách. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đi từ sự kiện các môn đệ đứng trước tình trạng 4.000 người nghe Chúa Giêsu giảng và không có gì để ăn. Các môn đệ xin Chúa giải tán họ, vì không thể kiếm đủ lương thực cho đám đông ấy. Từ đó, Ngài nêu bật trách nhiệm của mọi người, góp phần làm việc để không ai bị loại trừ trong xã hội. Đức Thánh Cha nói, đứng trước bao nhiêu tình trạng đói khổ trên thế giới, có thể chúng ta nói, không thể nào đương đầu với những tình trạng như vậy, và thế là tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm tâm hồn chúng ta. Chỉ dẫn của Chúa được tóm gọn trong ba câu. Ngài cầm lấy một chút bánh và vài con cá, chúc tụng, phân chia và giao cho các môn đệ phân phát cho người khác. Đó chính là con đường phép lạ. Chắc chắn đây không phải là ma thuật hay là tôn thờ thần tượng. Qua ba hành động ấy, Chúa Giêsu biến đổi được chủ trương gạt bỏ thành một đường hướng hiệp thông, cộng đồng. Tôi muốn nhấn mạnh vắn tắt ba hành động ấy. Người cầm lấy. Điểm khởi hành là Chúa rất nghiêm túc coi trọng sinh mạng những người của Ngài. Ngài nhìn tận mắt và qua đó Ngài hiểu cuộc sống, tâm tình của họ. Ngài thấy trong cái nhìn ấy điều đang đập và điều ngưng đập trong ký ức và con tim của dân Ngài. Chúa Giêsu không lơ là, không coi nhẹ phẩm giá của một ai, không viện cớ là họ không có gì để cho hoặc để chia sẻ. Hành động thứ hai là chúc tụng. Chúa cầm lấy và chúc tụng Cha ở trên trời. Ngài biết rằng những món quà đó là một hồng ân của Thiên Chúa. Vì thế, Ngài không đối xử với những vật ấy như bất kỳ vật nào, vì tất cả sự sống ấy là thành quả của tình yêu thương xót. Chúa nhìn nhận điều ấy. Ngài đi xa hơn cái vẻ bề ngoài, và trong cử chỉ chúc tụng, ngợi khen, Ngài xin Chúa Cha ban hồng ân Thánh Linh. Sau cùng là trao ban. Trong Chúa Giêsu không có sự cầm lấy, mà đồng thời không có sự chúc lành, và không có sự chúc lành mà không có trao ban. Chúc lành luôn luôn là một sứ mạng, có một mục tiêu chia sẻ, cùng phân chia điều mình đã nhận lãnh. Vì chỉ qua sự trao ban, chia sẻ, chúng ta mới tìm được nguồn mạch vui mừng. Chúng ta mới cảm nghiệm được ơn cứu độ. Từ những giải thích trên đây, Đức Thánh Cha đề cập đến Đại hội Thánh thể toàn quốc kỳ năm của Giáo hội tại Bolivia, được khai mạc hôm mùng 9 tháng 7, nhưng tiến hành tại Tarija. Ngài nói, đó là bí tích hiệp thông, làm cho chúng ta thoát khỏi cá nhân chủ nghĩa, để cùng nhau sống ơn gọi theo Chúa, và làm cho chúng ta xác tín rằng, điều chúng ta sở hữu, và chính con người của chúng ta, nếu được đón nhận, chúc phúc và dâng hiến, thì nhờ quyền năng của Thiên Chúa, do quyền năng tình thương của Chúa, có thể trở thành bánh cho tha nhân. Giáo hội là một cộng đoàn tưởng niệm. Vì thế, trung thành với mệnh lệnh của Chúa, được lặp lại mỗi lần, các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Giáo hội hiện tại hóa từ đời này sang đời kia, nơi mọi gốc trên trái đất, mầu nhiệm bánh sự sống. Giáo hội làm cho mầu nhiệm ấy hiện diện và trao tặng cho chúng ta. Chúa Giêsu muốn chúng ta tham gia vào sự sống của Ngài, và qua chúng ta, sự sống ấy hóa ra nhiều trong xã hội chúng ta. chúng ta không phải là những người cô lập, phân cách, nhưng là một dân tộc có ký ức, được hiện tại hóa và luôn được dâng hiến. Một cuộc sống tưởng niệm cần những người khác, cần những quan hệ, cần gặp gỡ, cần tình liên đới thực sự, có khả năng đi vào con đường đón nhận, chúc phúc và dâng hiến, theo đường hướng của tình yêu. Quý thánh lễ, sau lời cảm ơn của Đức cha Sergio Guabetti Galantrina, Tổng giám mục Sở Tài, Đức Thánh Cha đã trao thánh giá truyền giáo cho một số thừa sai. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, sáng mùng 6 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại Guayaquil, Ecuador, trước sự tham dự của hơn 1 triệu tín hữu. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, gia đình là một giáo hội tại gia, nơi học biết yêu thương và phục vụ người khác, bày tỏ lòng biết ơn chứ không tham lam, và xin được tha thứ khi chúng ta gây hại. Dưới đây là bài giảng lễ của Đức Thánh Cha Francisco. Anh chị em thân mến, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe là dấu lạ quan trọng đầu tiên trong tin mừng theo Thánh Gioan. Người ta thấy sự quan tâm đầy tình mẫu thân của Đức Maria trong lời Ngài khẩn khoản với Chúa Giêsu, họ hết rượu rồi, và lời Chúa Giêsu nhắc tới giờ của người sẽ được hiểu đầy đủ hơn sau đó trong câu chuyện khổ nạn của người. Điều này tốt vì nó giúp chúng ta nhìn ra sự háo hức của Chúa Giêsu muốn giảng dạy, muốn đồng hành, muốn chữa trị và ban phát niềm vui. Nhờ lời của mẹ người, họ hết rượu rồi. Tiệc cưới Cana được lặp đi lặp lại trong mọi thế hệ, trong mọi gia đình, trong mọi người chúng ta, và các cố gắng của chúng ta trong việc để tâm hồn chúng ta tìm được sự nghỉ ngơi trong tình yêu mạnh mẽ, sinh hoa trái và đầy hân hoan. Ta hãy dành chỗ cho Đức Maria, người mẹ như tin mừng gia đã gọi. Ta hãy cùng Ngài chảy đi Cana. Trong suốt buổi tiệc cưới này, Đức Maria luôn quan tâm, Ngài lo lắng cho nhu cầu của những người mới cưới. Ngài không tự khép kín, chỉ biết lo cho cái tiểu thế giới của mình. Tình yêu của Ngài khiến Ngài đi ra ngoài, hướng về người khác. Do đó, Ngài nhận ra rượu đã hết. Rượu là dấu chỉ của hạnh phúc, của yêu thương và sự sung túc. Biết bao thiếu niên và người trẻ đang cảm nhận rằng những thứ vừa kể trên không còn nữa trong gia đình của họ. Biết bao phụ nữ buồn sầu và cô đơn, kinh ngạc khi tình yêu ra đi, khi nó lọt khỏi cuộc đời họ. Biết bao nhiêu người cao niên cảm thấy bị lọt ra khỏi những mừng vui của gia đình, bị đẩy qua một bên và ngày ngày khao khát được một chút yêu thương. Việc thiếu rượu này cũng có thể do thất nghiệp, do bệnh hoạn và các tình huống khó khăn mà các gia đình của chúng ta có thể kinh qua. Đức Maria không hề là một bà mẹ đòi hỏi, một bà mẹ chồng thích thú khi ta thiếu kinh nghiệm, khi ta mắc lầm lỗi và nhiều điều ta quên làm. Đức Maria là bà mẹ mà, Ngài có mặt ở đó đầy quan tâm và lo lắng. Nhưng Đức Maria đến gần Chúa Giêsu một cách tin tưởng, Ngài cầu nguyện. Ngài không tới gặp ông quản tiệc, Ngài lập tức nói với con trai của mình vấn đề của những người mới cưới. Câu trả lời Ngài nhận được xem ra quá nản lòng. Việc gì đến má và con, giờ con chưa tới. Nhưng Ngài vẫn cứ đặt vấn đề trong bàn tay Thiên Chúa. Nỗi lo lắng muốn thỏa mãn nhu cầu người khác của Ngài đã làm giờ của Chúa Giêsu đến mau hơn. Đức Maria quả là một phần của giờ này. Từ chiếc nôi cho tới cây thánh giá, Ngài có thể biến máng cỏ thành tổ ấm cho Chúa Giê-xu chỉ bằng những chiếc tã quấn nghèo nàn và với vô vàn yêu thương. Ngài tiếp nhận chúng ta làm con cái nam nữ của Ngài khi lưỡi đồng đâm thâu qua trái tim Ngài. Ngài dạy chúng ta đặt gia đình chúng ta vào bàn tay Thiên Chúa, biết cầu nguyện, biết đốt lên ngọn lửa hy vọng, vốn chỉ cho ta thấy rằng các lo lắng của chúng ta cũng là các lo lắng của chính Thiên Chúa. Cầu nguyện luôn nâng chúng ta ra khỏi các quan tâm lo lắng. Nó làm chúng ta vươn cao hơn những gì gây thương tổn, làm phiền lòng hay làm ta thất vọng. Và cầu nguyện đặt ta vào chỗ những người khác, vào chính đôi giày của họ. Gia đình là trường học, nơi việc cầu nguyện cũng nhắc ta nhớ rằng, chúng ta không phải là các cá nhân cô lập. Chúng ta là một, và chúng ta có người lân cận kề bên. Họ đang sống dưới cùng một mái nhà, và một phần của đời ta, và đang cần ta. Cuối cùng, Đức Maria đã hành động. Lời lẽ Ngài, các anh hãy làm bất cứ điều gì con tôi nói với các anh, ngỏ với những người giúp việc, cũng là lời mời gọi chúng ta mở tâm hồn mình ra cho Chúa Giê-xu, đấng tới để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Phục vụ là dấu chỉ yêu thương thực sự. Chúng ta học được điều này một cách đặc biệt trong gia đình, nơi ta trở thành những người phục vụ chỉ vì yêu thương lẫn nhau. Giữa lòng gia đình, không ai bị loại bỏ cả. Trong gia đình, ta học cách xin chứ không đòi hỏi, cách nói cảm ơn như một biểu thức biết ơn thật sự vì những gì ta được ban cho, cách kiểm soát tính hung hăng và tham lam của ta, và cách xin tha thứ khi ta gây tai hại. Những cử chỉ đơn sơ của lòng lịch thiệp tận đáy lòng này giúp tạo nên văn hóa sống chung và lòng tôn trọng đối với những gì đang bao quanh chúng ta. Gia đình là bệnh viện gần nhất, là trường học đầu tiên của người trẻ, là tổ ấm tốt nhất của người cao niên. Gia đình tạo nên vốn liếng xã hội tốt nhất. Nó không thể bị thay thế bởi các định chế khác. Nó cần được giúp đỡ và củng cố, kẻo ta đánh mất cảm thức thích đáng về các dịch vụ do xã hội như một toàn thể cung hiến. Các dịch vụ này không phải là một loại bố thí, mà đúng hơn là món nợ xã hội đúng nghĩa đối với định chế của gia đình, là định chế vốn đóng góp rất nhiều vào ích chung. Gia đình cũng là một tiểu giáo hội, một giáo hội tại gia. Cùng với sự sống, vốn cũng làm trung tâm cho tình âu yếm và từ bi của Thiên Chúa. Trong gia đình, ta được uống đức tin cùng với sữa mẹ. Khi cảm nghiệm tình yêu của cha mẹ ta, ta cũng cảm nhận được sự gần gũi của tình yêu Thiên Chúa. Trong gia đình, các phép lạ được thực hiện với những điều ít ỏi ta có, với những gì ta là. Với những gì có trong tay, nhiều khi không phải là lý tưởng, không phải là điều ta mơ ước, cũng chẳng phải là những điều nên là. Rượu mới của tiệc cưới Canaan xuất hiện từ những lu nước, những chiếc lu để rửa ráy, thậm chí ta còn có thể nói từ nơi mọi người đã trút tội vào. Nơi nào tội gia tăng, nơi ấy càng tràn đầy ơn thánh. Trong các gia đình riêng của chúng ta và trong gia đình lớn hơn mà tất cả chúng ta đều thuộc về, không có gì bị vứt bỏ cả, không có gì là vô ích cả. Ngay trước khi khai mạc năm thánh từ bi, không bao xa, giáo hội sẽ cử hành thượng hội đồng thường lệ dành cho gia đình, đào sâu việc biện phân thiêng liêng về nó và xem xét các giải pháp cụ thể cho nhiều khó khăn và thách đố. Có ý nghĩa đang đặt ra cho các gia đình thời đại chúng ta. Cha xin anh chị em sốt sắng cầu nguyện theo ý chỉ này, để Chúa Kitô tiếp nhận cả những gì đối với chúng ta có vẻ dơ bẩn, gây gương mù hay đầy đe dọa, và biến nó thành một phép lạ bằng cách biến nó thành một phần giờ của người. Tất cả đều bắt đầu vì họ hết rượu rồi. Tất cả đều có thể được thực hiện vì một người đàn bà, Đức Trinh Nữ Maria, biết quan tâm, đặt các lo lắng của mình trong bàn tay Thiên Chúa và hành động một cách có cảm nhận và đầy can đảm. Nhưng còn nhiều điều nữa sắp xảy ra, mọi người đều sẽ được thưởng thức thứ rượu ngon nhất. Và đây là tin mừng, những thứ rượu ngon nhất vẫn còn phải được uống thử. Đối với các gia đình, những điều phong phú nhất, sâu sắc nhất và tươi đẹp nhất vẫn còn cần diễn ra. Thời gian đang đến khi ta được nếm tình yêu hàng ngày, khi con cái ta biết đánh giá cao tổ ấm ta cùng chia sẻ, và người cao niên của ta sẽ hiện diện mỗi ngày trong các niềm vui của cuộc đời. Rượu ngon nhất sẽ đến với mọi người biết đánh cuộc mọi sự cho tình yêu, và nó sẽ đến bất chấp mọi tham số và con số thống kê có thể nói khác đi. Rượu ngon nhất sẽ mang đến với những ai ngày hôm nay đang cảm thấy mất mát vô hy vọng. Anh chị em hãy nói cho tới khi được xác tín rằng rượu ngon nhất nhất định sẽ tới. Hãy thủ thỉ nó vào tai những người vô hy vọng và những người vô yêu thương. Thiên Chúa luôn đi tìm các khu ngoại vi, những người hết rượu, những người chỉ uống được sự ngã lòng. Chúa Giê-xu cảm nhận sự yếu đuối của họ để rót rượu ngon nhất vào những ai, vì bất cứ lý do gì, cảm thấy rằng mọi chiếc lu của họ đều đã bị vỡ. Như Đức Maria đã yêu cầu chúng ta qua lời răn dạy của Ngài, hãy làm những điều con trai tôi nói, và biết ơn vì trong chính thời gian này, thời của chúng ta và giờ của chúng ta, rượu mới, rượu ngon nhất sẽ giúp chúng ta tìm lại được niềm vui làm một gia đình.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cái ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên cái ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan những đau xa vắng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, Duy An xin chia sẻ với các bạn đề tài Kiên trì đem lại niềm vui. Sheila Murray Bethel đã nói rằng, một trong những điều đáng khích lệ nhất mà bạn có thể làm là tự xác định chính mình, biết mình là ai, tin vào cái gì và muốn đi tới đâu. Câu chuyện Có công mài sắt kể lại cuộc đời của cô Joan Mulinski như sau. Joan Mulinski luôn ấp ủ ước mơ được đứng trên sân khấu với ước nguyện mang lại những giây phút thư giãn cho mọi người. Tuy cô đã thành công đôi chút trong các cuộc thi tài năng ở địa phương, nhưng cha mẹ cô vẫn không mấy tin tưởng rằng quyết định chọn nghề diễn viên hài kịch của con mình là đúng đắn. Buổi trình diễn đầu tiên của Joan ở New York là vào cuối hè tại một câu lạc bộ, bố mẹ của cô cũng đến xem. Tiết mục bắt đầu bằng một bài hát vui nhộn, nhưng sự tập trung khán giả dành cho cô chỉ như sự lưu tâm khi chiếc xe đẩy chở thức ăn tráng miệng đi ngang qua bàn họ. 300 con người mãi chuyện trò huyền náo, chẳng ai chú ý đến nghệ sĩ trên sân khấu. Đau nhói và sượng sùng, Joan vẫn cố gắng kiên nhẫn, vận dụng hết khả năng mình để hoàn thành từng phân đoạn một. Sau lời cảm ơn nhũn nhặn, Doan bỏ chạy vào bếp, nước mắt rơi lã chã. Cha mẹ cô lúng túng, nhưng cho chính bản thân họ nhiều hơn là cho con gái. Thất bại này càng khiến cha của Doan, tiến sĩ Molinsky, kiên quyết khuyên cô từ bỏ giấc mơ gắn với ngành giải trí để theo đuổi một ngành nghề khác thực tế hơn. Nhưng Doan bướng bỉnh trả lời rằng, nhưng đây là cuộc đời con và con quyết định sống với nó đến cùng. Cuộc tranh luận kết thúc bằng việc Doan rời gia đình đến thành phố New York. Cô thuê nhà, kiếm sống qua ngày và nuôi dưỡng ước mơ bằng cách tham gia sân khấu tạp kỹ. Sự tận tụy của cô cũng dần dà được đền đáp. Sau này, cô nhận được chân biên kịch và hoạt náo viên cho Candid Camera, một chương trình ít tiếng tăm ở California. Dù nỗ lực cách mấy, cô vẫn không bao giờ được ông bầu Allen Fund nhớ đúng tên, mà luôn bị gọi bằng bất cứ tên gì ông ta chợt nghĩ ra, từ Jerry, Jenny cho đến Jackie. Một bữa, cô nhận được một cú điện thoại từ chương trình Đêm Nay, nơi cô nộp đơn xin một vai nhỏ. Họ muốn cô xuất hiện chung với Johnny Carson, diễn viên hài kịch vĩ đại đương thời. Viện lý do bệnh để xin nghỉ một hôm ở Candid Camera, Doan quyết tâm chiếm lấy cơ hội có một không hai này. Trên sân khấu, Doan và Carson lập tức diễn ăn ý với nhau ngay, thậm chí còn hay hơn cả kịch bản. Cuối vở diễn, Carson phấn khởi thét to lên với hàng triệu khán giả qua màn ảnh nhỏ rằng, chà, cô hài hước quá, rồi cô sẽ trở thành một ngôi sao cho mà xem. Ngày hôm sau, hàng tá lời mời biểu diễn tới tấp gửi về từ khắp mọi miền đất nước, đưa Doan vào danh sách những diễn viên hài kịch hạng A. Rốt cuộc, cô xin nghỉ ở Candid Camera, khiến ông Allen Fund vừa giận dữ vừa tiếc nuối. Ông bảo, tôi nghĩ là cô đã phạm một sai lầm lớn, Jill à. Đây là lần cuối cùng cô bị gọi sai tên. Kể từ đó, cái tên Joan Molinsky luôn được xướng lên thật chính xác. Thật vậy, còn niềm vui nào lớn hơn khi chúng ta suy tư lời Kinh Thánh sau đây? Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi, ngươi là của riêng ta, vì trước mắt ta, ngươi thật quý giá. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, ông bầu Allen Fund không bao giờ gọi đúng tên cô Joan vì cô không quan trọng đối với ông. Ông không công nhận cô có tài hay không muốn nhận ra tài năng của cô. Trái lại, với ông Carson, người đã khen tặng cô, vì đã nhận ra cô là một người tài năng và qua cách khen tặng, cô đã trở nên ngôi sao sáng trong lĩnh vực kịch nghệ. Trước sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta đã được tạo dựng để trở thành một con người tài đức có giá trị tuyệt vời, vì người yêu chúng ta và đã công nhận chúng ta trước mặt các thần thánh. Vì chúng ta quan trọng như thế, nên Ngài không ngần ngại sai con một Ngài xuống trần để cứu chuộc chúng ta. Trong thư gửi cho tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã ca tụng mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta như sau. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho chúng ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước Thánh Nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-xu Ki-tô. Như vậy, để được niềm vui, chúng ta cần những phương pháp nào? Tin rằng mình được Thiên Chúa yêu thương không phải bắt nguồn từ mình, chẳng hạn như vì mình có tài, có năng khiếu, vân vân, nhưng vì Ngài muốn yêu ta và tình yêu đó làm cho ta đáng yêu. chúng ta phải cố gắng nhìn nhận những ưu điểm của người khác và khen ngợi họ. Khi chúng ta dám bước ra khỏi cái vỏ mình, lúc đó chúng ta mới được lớn lên, và cách lớn lên chính là biết quên mình để nhận cái hay của người khác, và rồi họ cũng sẽ nhận ra cái hay của mình. Chúng ta phải đích thân nhìn nhận và khen ngợi những điểm tốt của những người chung quanh. Đó là dấu chỉ của người trưởng thành. Chúng ta không những phải khen tặng họ, nhưng còn phải biết ơn họ vì những cái tốt họ đã làm cho những người chung quanh. Bà Su Monkit đã chia sẻ rằng, chúng ta không thể nào trì hoãn được nữa vì thời gian dùng để yêu thương rất ngắn ngủi. Bà nói về những liên hệ đã mất mát và tầm quan trọng để được chữa lành những vết thương. Mỗi người chúng ta cần phải có một phần trọng trách để duy trì đời sống chung cho tốt đẹp và hài hòa. Anders Weiser nói rằng, một phần nhỏ mà bạn có thể làm được thật là lớn lao nếu việc đó có thể làm giảm sự đau khổ, sợ hãi của người cùng khốn, ngay cả một con vật đáng thương. Duy trì và bảo vệ sự sống chính là niềm vui. Vì trao ban những cử chỉ tình yêu cho nhân loại trong một xã hội bất toàn là cách chuẩn bị để được hạnh phúc trong thế giới hoàn hảo, nơi đó là quê hương nước trời. Các bạn trẻ thân mến, với những suy tư và chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Rồi một ngày hạt cải được gieo vào lòng đất, rồi một chiều đất sẽ chôn vùi hạt cải ơi. Rồi một ngày khi trần gian mê đắm say trần gian, rồi một chiều
kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Bỏ ngài, con biết theo ai, đời lắm gió thanh thiên ngàn khơi, chung chung sông nước mênh mông, thuyền buôn lái biết trôi về đâu.
quý vị và các bạn thân mến, để dạy bài học về sự từ bỏ và không từ bỏ, người ta thường kể hai câu chuyện sau. Câu chuyện thứ nhất, một cô gái đến tìm một nhà sư và cô hỏi, thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá. Nhà sư đưa cô một cái tách và bảo cô cầm. Đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay, làm cô bị bỏng và cô buông tay làm vỡ cốc. Lúc này nhà sư mới từ tốn nói, đâu rồi từ khắc sẽ buông. Và vấn đề là tại sao phải đợi tổn thương thật đau rồi mới buông? Và câu chuyện thứ hai, một chàng trai đến tìm nhà sư và anh cũng hỏi, thưa thầy, con muốn buông xuôi vài thứ, nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng, không thể cố gắng thêm được nữa. Nhà sư cũng đưa cho anh một cái tách và bảo anh cầm. Lần này nhà sư rót đầy vào tách, nhưng không phải nước sôi, mà là trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai cũng nóng quá, nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia, cho đến khi nguội đi, rồi uống, và cảm nhận thấy trà rất ngon. Lúc này nhà sư mới tự tốn nói, cứ đau mà buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi. Vấn đề là tại sao cứ đau là phải buông, trong khi con còn có thể làm cho nó tốt đẹp lên. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời vốn phức tạp này, có nhiều thứ xấu xa, đam mê, nguy hiểm, chúng ta phải buông tay từ bỏ sớm trước khi nó làm tổn thương chúng ta. Nhưng cũng có nhiều thứ tốt đẹp, ích lợi, thì chúng ta phải theo đuổi, cố nắm giữ, dù có đau đớn, vì sau những đau đớn đó là cả một niềm hạnh phúc lớn lao. Không phải cái gì cũng buông, và cũng không phải cái gì cũng cố nắm giữ. Là người Kitô hữu, chúng ta phải biết nhận định cái gì là tốt để giữ, và cái gì là xấu để buông. Phải biết cái gì là chính, phải lo lắng tìm kiếm, và phải biết cái gì là phụ, có thể buông. Đừng cố nắm giữ, lo lắng quá mức để tìm kiếm những cái phụ mà quên mất những cái chính yếu của đời người. Trong cái nhìn đức tin, chúng ta thấy có hai loại âu lo. Một loại âu lo trong một khoảng thời gian nào đó, và một loại âu lo kéo dài mãi mãi. Hầu như mọi người âu lo về nhiều thứ mà đáng lẽ họ không nên âu lo. Chúa Giêsu đã kể ra ít nhất 9 điều mà chúng ta không nên âu lo nắm giữ và tìm kiếm quá mức. Đó là, về thân xác, chúng ta sẽ phải chết, về điều gì chúng ta sẽ phải nói trong lúc bị đưa ra trước công nghị, về việc chúng ta phải xây cất kho lẫm, về những phiền muộn do tương quan, về việc chúng ta ăn gì, uống gì hay mặc gì. Chúa nói với mọi người chúng ta rằng, chỉ có một điều cần phải lo mà thôi, đó là lo cho linh hồn của chúng ta. Khi chúng ta biết lo cho linh hồn của mình rồi, thì tất cả các thứ lo nhẹ hơn sẽ biến mất. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người, còn tất cả những điều khác sẽ được ban thêm cho anh em. Lạy Chúa, xin cho chúng con có được sự khôn ngoan, biết chọn từ bỏ những gì nguy hại và biết cố trung thành theo đuổi huấn lệnh của Chúa, vì đó là niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu của mỗi người chúng con. Amen.
Bỏ ngài, con biết theo ai, đời lắm gió cánh chim ngàn khơi, chung chung sông nước mênh mông, thuyền buôn lái biết trôi về đâu. Con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuôn mơ, vương đi không ngại.
có lời ban sự sống, bỏ ngài thân con heo hon đời con liêu trên chốn không gian, bỏ ngài con đi với ai đường ta lắm tương lai mịt mờ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.